Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 59 với đề tài Không thích hợp với nước Đức Chúa Trời, căn cứ trên Luca chương 9 từ câu 57 đến câu 62. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 9 từ câu 57 đến câu 62. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đang khi đi đường, có kẻ thưa Ngài rằng: Chúa đi đâu, tôi sẽ theo đó. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ gối đầu. Ngài phán cùng kẻ khác rằng: Ngươi hãy theo ta. Kẻ ấy thưa rằng: Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn ngươi hãy đi rao giảng nước Đức Chúa Trời. Có kẻ khác nữa thưa rằng: Lạy Chúa, tôi sẽ theo Chúa, song xin cho phép tôi trước về từ giã người trong nhà tôi. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ai đã tra tay cầm cày còn ngó lại đằng sau thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Có người muốn theo Chúa nên đã thưa với Ngài ra sao? Chúa đáp lời thế nào? Chúa muốn dạy về giá phải trả để theo Ngài như thế nào? Câu hỏi thứ hai: Có một người khác khi nghe Chúa kêu gọi đã trả lời ra sao? Chúa đáp lại như thế nào? Chúa muốn dạy điều gì về điều kiện để theo Chúa? Câu hỏi thứ ba: Một người khác nữa đã thưa gì với Chúa khi anh ta hứa sẽ theo Ngài? Chúa phán với người này ra sao? Chúa muốn dạy gì cho người theo Chúa? Câu hỏi thứ tư: Chúng ta học được gì về những đòi hỏi của Chúa với những người muốn theo Ngài? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Có người muốn theo Chúa nên đã thưa với Ngài ra sao? Chúa đáp lời thế nào? Chúa muốn dạy về giá phải trả để theo Ngài như thế nào? Chúa Giêsu và môn đệ đang trên hành trình đi ngang qua Samari để lên thành Jerusalem. Đang lúc thầy trò đi đường thì có một người đến thưa với Chúa rằng: Chúa đi đâu, tôi sẽ theo đó. Câu 57. Lời nói có vẻ rất quyết tâm, tình nguyện đi theo Chúa của người này nghe dường như mạnh mẽ, dứt khoát. Anh mong muốn sẽ đi theo Chúa không rời một bước. Thầy đi đâu, tôi cũng xin theo cùng. Nhưng Đức Chúa Giêsu không đồng ý ngay, mà Ngài trả lời với người này rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ gối đầu. Câu 58. Có lẽ Chúa Giêsu thấy tấm lòng nhiệt thành của người thưa với Chúa, xin theo Ngài trọn thời gian, nhưng anh ta chưa lường hết được những khó khăn khi theo Ngài. Vì vậy Chúa cho anh thấy trước về những điều sẽ đối diện khi quyết định cùng ăn, cùng ở, cùng đi với Ngài. Đó là sẽ không có sự giàu có, địa vị, quyền thế như mọi người suy tưởng khi nhìn thấy đoàn dân đông đi theo và ủng hộ. Nhưng theo Chúa chính là phải sẵn sàng đối diện với hoàn cảnh có thể nói là bi thảm. Con cáo có ngang, chim trời có tổ, nhưng ta thì không có chỗ gối đầu. Con có bằng lòng theo ta với điều kiện sống như vậy chăng? Trong trường hợp của người này, anh đang được thôi thúc bằng cảm xúc mãnh liệt để đến xin theo Đức Chúa Giêsu. Nhưng việc theo Chúa nếu chỉ dựa trên nền tảng cảm xúc thôi thì vẫn chưa đủ. Và lời giải đáp của Đức Chúa Giêsu với hình ảnh con người không có chỗ mà gối đầu. Câu 58, để người muốn theo Chúa cần phải suy tính đến những giá phải trả khi theo Ngài. Về sau, Chúa đã dạy các môn đồ trong Phúc Âm Luca chương 14 từ câu 25 đến câu 33 về hình ảnh một người muốn xây một cái tháp phải tính trước phí tổn, hay vị vua đem quân đi đánh cùng các vua khác phải nghiên cứu yếu tố tương quan lực lượng hay không. Giá phải trả để theo Ngài không nhỏ, nên theo Chúa mà chỉ dựa vào cảm xúc và lòng nhiệt thành thôi thì khác nào ngọn lửa rơm bùng cháy rất nhanh và rất mạnh nhưng lại chóng tàn. Con đường đi theo Chúa là con đường hẹp. Theo Phúc Âm Ma-thiơ chương 7 câu 14, nhiều người không lường trước giá phải trả khi theo Chúa, nên ban đầu theo Chúa rất nhiệt thành nhưng lại không có một kết thúc tốt đẹp. Vì khi đối diện với khó khăn thử thách thì chán nản ngã lòng và dừng bước linh trình. Câu hỏi thứ hai, có một người khác khi nghe tiếng Chúa kêu gọi đã trả lời ra sao? Chúa đáp lại như thế nào? Chúa muốn dạy điều gì về điều kiện để theo Chúa? Câu 59 và 60 cho biết, có một người khác khi nghe lời mời của Đức Chúa Giêsu thì không từ khước, nhưng anh ta lại đưa ra lý do là không thể theo Chúa ngay, bởi vì anh cần phải về nhà để chôn cất cha mình trước, rồi sau đó sẽ theo Ngài. Câu 59, thoáng nghe qua thì đó là lời đề nghị vô cùng hợp lý, và có khi chúng ta dễ nhận xét ngay đây là người con hiếu thảo. Nhưng theo phong tục thời đó, nếu thực sự người cha của anh này đã qua đời và đang đợi anh chôn cất, thì chắc chắn không thể có sự hiện diện của anh ngay tại cuộc nói chuyện này, vì anh phải lo cho tang lễ. Vì vậy, ở đây trước giả Luca không hề nói gì về tình trạng của người cha đang bệnh nặng hoặc trong cơn hấp hối, mà chúng ta hiểu lý do anh này đưa ra là anh phải chờ cho đến khi cha anh qua đời để anh làm tròn bổn phận chôn cất xong và chia gia tài xong thì mới có thể theo Chúa được. Chúa thấy rõ đó chỉ là lý do để khước từ việc theo Chúa khi nghe tiếng gọi của Ngài mà thôi. Khi nghe anh này nêu lý do, Đức Chúa Giêsu đã phán: hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn ngươi hãy đi rao giảng nước Đức Chúa Trời. Câu 60. Trước lời từ khước rất khéo léo của người này, Chúa Giêsu đã dạy cho chính anh và các môn đồ của Ngài một bài học. Việc đi rao giảng nước Đức Chúa Trời là lo cứu tâm linh con người khỏi chết mất. Còn việc chôn người chết là lo cho phần thuộc thể đã chết của con người. Cho nên Chúa dạy, hãy để người chết tâm linh lo phần mai táng người chết của họ. Còn ngươi, nếu quyết tâm đáp lại tiếng gọi của Chúa, thì hãy ưu tiên đi ra công bố phúc âm nước trời để cứu người. Vì đây là việc vô cùng cấp bách, không thể chần chờ, trì hoãn. Chúa Giêsu đã dạy các môn đồ Ngài khi họ đi ra rao giảng nước Đức Chúa Trời như sau: ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì không đáng cho ta. Ai không vác cây thập tự mình mà theo ta thì cũng chẳng đáng cho ta. Ai gìn giữ sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được. Theo Phúc Âm Ma-thiơ chương 10, từ câu 37 đến câu 39. Chúng ta biết đối với cha mẹ phần xác, Chúa Giêsu rất hiếu thảo. Đối với những người bỏ hết mọi sự để theo Chúa, thì Ngài cũng quan tâm đến gia đình của họ, như Chúa đã đến thăm và chữa lành cho bà gia ông Phi-e-rơ. Cho nên ở đây, Chúa không dạy môn đệ sống bất hiếu, mà Ngài dạy về ưu tiên. Người theo Chúa phải đặt Chúa lên trên mọi tình cảm khác mới có thể theo Chúa trọn vẹn. Câu hỏi thứ ba, một người khác nữa đã thưa gì với Chúa khi anh hứa sẽ theo Ngài? Chúa phán với người này ra sao? Chúa muốn dạy gì cho người theo Chúa? có một người khác nữa đến thưa với Chúa dự định của mình. Lạy Chúa, tôi sẽ theo Chúa, xong xin phép cho tôi trước về từ giã người trong nhà tôi. Câu 61. Người thứ ba này hứa với Chúa rằng con sẽ theo Chúa, nhưng anh ta đang quyến luyến với những mối quan hệ gia đình níu kéo. Người này có tấm lòng muốn theo Chúa, nhưng vẫn còn vương vấn với người nhà trong thân tộc mình. Và trong trường hợp thứ ba này, Chúa Giê-xu đã dạy rằng, ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời. Câu 62. Không phải theo Chúa Giê-xu là chúng ta từ khước các mối quan hệ với gia đình. Tuy nhiên, khi theo Chúa mà còn phân tâm, còn muốn ưu tiên với người nhà, thì rất khó theo Chúa trọn thành được. Giống như trường hợp người thứ hai, xin về chung cha trước khi theo Chúa. Người thứ ba này chưa dám đặt mối liên hệ với Đức Chúa Giê-xu là quan trọng nhất để có thể tự do bước đi theo Ngài. Cho nên Chúa nói anh ta giống như người nông dân đang cày ruộng mà cứ quay nhìn lại đằng sau thì sẽ thất bại. Và Chúa kết luận, người theo Chúa mà không ưu tiên hướng về phía trước để theo Ngài thì chưa thích hợp với nước Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ tư, chúng ta học được gì về những đòi hỏi của Chúa với những người muốn theo Ngài? Ba hình ảnh của ba người trong câu chuyện này có thể cũng là hình ảnh của chúng ta khi nghe tiếng gọi của Chúa. Chúng ta vẫn thường đưa ra nhiều lý do nghe dường như rất chính đáng để khước từ việc theo Chúa Giê-xu và thực hành lời Ngài truyền dạy. Hãy nghe điều Đức Chúa Giê-xu dạy dỗ cho những ai thực tâm muốn theo Ngài trước đó. Đoạn, Ngài phán cùng mọi người rằng, nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Theo Phúc Âm Luca chương 9, câu 23. Và sau đó, Ngài khẳng định thêm một lần nữa, còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta, cũng không được làm môn đồ ta. Theo Phúc Âm Luca chương 14, câu 27. Theo Chúa và rao giảng Phúc Âm là việc khẩn cấp, nên phải thực hiện ngay, không thể chần chờ. Vì có những việc nếu chúng ta không quyết định làm ngay, thì sẽ mất cơ hội. Nếu người theo Chúa vẫn chưa xác định mối liên hệ với Ngài là quan trọng hàng đầu, thì sẽ dễ bị phân tâm và sao lãng trên hành trình vì những điều thứ yếu như những mối quan hệ khác chi phối. Tuy nhiên, điều quan trọng để đi theo Đức Chúa Giê-xu thì không chỉ dựa vào cảm xúc thôi, dù cảm xúc ấy có mãnh liệt đến đâu. Nhưng người theo Chúa cần phải hiểu rõ về giá phải trả. Điều này có ý nghĩa khi người ấy đã có sự cân nhắc, tính toán thiệt hơn thì khi quyết định theo Chúa sẽ chẳng còn lý do gì để thôi lui. Mỗi chúng ta đang theo Chúa trong tinh thần nào? Và tinh thần đó có thích hợp với nước Đức Chúa Trời hay không? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 9 từ câu 57 đến câu 62 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 60 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tay Chúa có vết thương vây dù đâm bên mình, Ngài bảo tôi vì con ta chết thế. Bao giang án chất chưa trong lòng này bỗng biến đi, nhờ quyền phép người khách ga ly lê. Xin cho tôi cứ luôn yêu.